Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 31 tháng 8 sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về cuộc sống và hoạt động của hai chân phước Calungsod và Kateri sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nhiệm vụ giảng dạy của các tư tế. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Rio de Janeiro, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, các bạn trẻ trên thế giới bắt đầu có thể đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ tiến hành từ 23 đến 28 tháng 7 năm tới tại Rio de Janeiro bên Brazil, với sự tham dự của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong buổi khai mạc việc đăng ký, có sự hiện diện của Đức Cha Orani Tempesta, dòng Sito, Tổng giám mục giáo phận Rio sở tại, và nhiều chức sắc thuộc ban tổ chức. Việc đăng ký được thực hiện trên mạng ở địa chỉ 3w.rio2013.com. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 2 triệu bạn trẻ đến tham dự đại hội này, và ngay trong ngày đầu tiên đã có 4.400 người thuộc 220 nhóm đăng ký, phần lớn từ các nước Mỹ Châu Latin, nhưng cũng có nhiều người từ Nam Châu. Việc đăng ký được thực hiện bằng 7 ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ý và Ba Lan. Nữ tu Maria Chayani Machado đặc trách việc đăng ký các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio, kêu gọi các bạn trẻ trong các giáo xứ, các cộng đoàn và phong trào giới trẻ hoặc các trường học họp thành nhóm để đăng ký, mỗi nhóm tối đa 50 người. Các bạn trẻ có thể chọn nhiều giải pháp khác nhau, gọi là gói, tức là các phương thức trú ngụ, ăn ở, di chuyển, v.v. Phí tổn tham dự được xác định tùy theo quốc gia nguyên quán của các tham dự viên, tựu trung có 7 cấp độ, nước giàu thì đóng nhiều hơn. Nhờ sự liên đới của các bạn trẻ từ các nước giàu, các bạn trẻ từ các nước nghèo cũng có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban tổ chức hy vọng sẽ có tới 60.000 người thiện nguyện góp phần vào việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Những người thiện nguyện này được gọi là linh hồn của Đại hội Giới Trẻ. Cho đến nay, đã có 50.000 người đăng ký làm người thiện nguyện.
Thành phố Guatemala, các giám mục công giáo tại Guatemala thỉnh cầu chính phủ thành lập một cơ quan độc lập về chính trị để bảo vệ quyền của những người di dân tại nước này. Tuyên bố với giới báo chí tại thành phố Guatemala hôm 29 tháng 8 vừa qua, một đại diện của Hội đồng Giám mục nước này nói rằng, cơ quan độc lập ấy có thể bảo đảm các quyền con người cho người di dân, cũng như bênh vực những người Guatemala bị trục xuất từ nước ngoài. Hơn 20 tổ chức tuyên bố ủng hộ của Hội đồng Giám mục Guatemala, trong đó có Ủy ban Luật gia Quốc tế và Liên Hợp Quốc. Theo báo Prensa Libre, từ đầu năm 2012 đến nay, có 27.000 người Guatemala từ Hoa Kỳ và 25.000 người Guatemala từ Mexico bị trục xuất về nước vì không có giấy tờ cư trú hợp pháp.
La Habana, 4 nữ tu dòng Chúa Chiên Lành trở lại làm việc tại Cuba sau hơn 50 năm rời bỏ nước này. Theo tin của Hội đồng Giám mục Cuba, Đức Cha Mario Eusebio Mestrin Vega, Giám mục Giáo phận Ciego de Avila, đã chào đón 4 nữ tu trong một thánh lễ. Người ta không rõ 4 nữ tu thuộc quốc tịch nào. Trong thời kỳ xáo trộn sau cuộc cách mạng Cộng sản năm 1959, nhiều dòng tu đã rời bỏ Cuba. Các quan sát viên quốc tế cho rằng sự trở lại của các nữ tu ở Cuba là một dấu hiệu cho thấy có sự cải tiến trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Cuba và chính quyền của Chủ tịch Raúl Castro. Hồi tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã viếng thăm Cuba và kêu gọi tăng cường sự hiện diện của giáo hội công giáo tại nước này.
Jerusalem, Bộ Ngoại giao Israel bác bỏ lập luận của báo chí tại đây chống lại việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto làm tân sứ thần tòa thánh tại nước này. Đức Tổng giám mục Lazzarotto đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland rồi tại Australia trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Israel trong những ngày qua. Sau khi có tin bổ nhiệm này, một nhật báo lớn ở Israel là tờ Yediot Aharonot qua ngòi bút của ký giả Menachem Gans, phái viên thường trú ở Roma, cho rằng việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Lazzarotto làm sứ thần tòa thánh tại Israel là một cái tát vào mặt chính phủ nước này, làm nhục cho đất nước Israel, đồng thời cho thấy rõ quan hệ căng thẳng giữa nhà nước Israel và tòa thánh, xét vì Đức Tổng giám mục Lazzarotto có liên lụy đến những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Ireland, vì này biết rõ những vụ đó mà cứ im lặng. Tuy nhiên, hôm 29 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel, ông Paul Hirschon đã bác bỏ lập luận của báo Yediot Aharonot và nói rằng nhà nước Israel và tòa thánh hiện có những quan hệ tốt đẹp dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau. Israel đã chấp thuận việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Lazzarotto làm sứ thần. Chúng tôi muốn gửi đến vị sứ thần mới những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Các quan hệ giữa tòa thánh và Ireland không liên hệ gì đến Israel. Về phần Rabbi David Rosen, giám đốc quốc tế tại Israel của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, ông khẳng định rằng Đức Tổng giám mục Lazzarotto rất được kính trọng trong phủ quốc vụ khanh tòa thánh, và việc bổ nhiệm này chắc chắn không phải là một bước thụt lùi, và nhất là thực sự là điều vô nghĩa lý khi nói rằng việc bổ nhiệm ngài làm sứ thần tòa thánh tại Israel là một cái tát vào mặt Israel. Điều chắc chắn là quan hệ ngoại giao giữa Israel và tòa thánh rất tốt đẹp. Về lời cáo buộc Đức Tổng giám mục Lazzarotto can dự tới những vụ lạm dụng tính dục ở Ireland, Rabbi David Rosen cho biết không hề có lời cáo buộc nào liên hệ tới bản thân của Đức Sứ Thần. Mặt khác, hôm qua phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Tổng giám mục Lazzarotto cũng được cử kiêm nhiệm chức vụ Sứ Thần tòa thánh tại đảo Chipre.
Nairobi, các giám mục Kenya bên Phi Châu phê bình dự luật giáo dục vừa được chính phủ nước này giới thiệu. Đức Hồng Ejon Jue, Tổng giám mục giáo phận Nairobi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya, đặc biệt phê bình hai điểm trong dự luật. Trước tiên là thành phần Hội đồng giáo dục toàn quốc không có sự quân bình về con số các đại diện công giáo, mặc dù giáo hội tài trợ 1/3 tổng số các trường trên toàn nước Kenya. Thứ hai là quyền sở hữu đất đai trên đó các trường học được kiến thiết. Đức Hồng Inoue viết, nhiều trường công giáo được xây trên các khu đất thuộc quyền sở hữu của giáo hội hoặc được giáo hội cho cộng đoàn thuê mướn. Dự luật về giáo dục phải nhìn nhận và tôn trọng các quyền sở hữu ấy như hiến pháp quốc gia xác định. Vì thế không thể chấp nhận sự kiện chính quyền truất hữu các khu đất đó với bất kỳ lý do nào, vì hành động như thế là trái ngược với hiến pháp quốc gia. Tuy có những điểm phê bình trên đây, giáo hội công giáo Kenya nhìn nhận các điểm tích cực trong dự luật, ví dụ những khoản về nghĩa vụ của các cha mẹ và giáo dục, việc đề cao nền giáo dục miễn phí và có tính chất bắt buộc, sự thiết lập các cơ cấu nhằm bảo đảm phẩm chất giáo dục. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Kenya ủng hộ quyết định của chính phủ cấm mở các lớp dạy hè vì đây chỉ là một toan tính để cho các giáo chức kiếm tiền thêm.
Creta, trong những ngày này từ 28 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9, hơn 300 thành viên Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đang nhóm họp tại đảo Creta. Ủy ban Trung ương là cơ quan điều hành của Hội đồng Đại kết, một tổ chức quy tụ 349 giáo hội Kitô không công giáo và có trụ sở ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Khóa họp diễn ra tại Học viện Chính thống giáo ở Kolympari thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Hiện diện tại khóa họp còn có nhiều cộng tác viên, nhân viên hội đồng đại kết, các quan sát viên cũng như đại diện của nhiều tổ chức đại kết Kitô. Mục sư Fix Tvei, thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết cho biết, trong khóa họp này, các tham dự viên suy tư về đề tài Đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, đó là Lạy Thiên Chúa của sự sống, xin dẫn chúng con đến công lý và hòa bình.
Roma, cha Mauro Giovi đã được tái cử bề trên tổng quyền dòng Francisco Cappuccino với nhiệm kỳ 6 năm. Cha Giovi năm nay 65 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc bang Grison, gia nhập dòng Cappuccino năm 1964, đậu tiến sĩ thần học năm 1980 tại phân khoa thần học ở thành phố Lucerne với luận án về thần học thánh giá trong tác phẩm của Hans Urs von Balthasar, nhà thần học Thụy Sĩ, được bổ nhiệm làm hồng y nhưng qua đời trước khi nhận mũ đỏ. Cha từng làm bề trên tỉnh dòng Cappuccino Thụy Sĩ, và năm 2006, cha được bầu làm bề trên tổng quyền dòng Cappuccino. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, trong tổng tu nghị của dòng đang nhóm tại Roma, cha Mauro Gioeri đã được tái cử với 147 phiếu trên tổng số 169 phiếu bầu. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi bài viết về cuộc sống và hoạt động của hai chân phước Kalungsod và Kateri sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số 7 vị chân phước sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 21 tháng 10 tới đây, ngày Thế giới Truyền giáo, đặc biệt có thầy giảng Petro Kalungsod Tử Đạo người Phi Lật Tân và nữ chân phước Kateri Tekakwitha, thổ dân da đỏ, sinh tại Mỹ và qua đời tại Canada, người đã cộng tác nhiều với các thừa sai trong việc truyền giảng tin mừng. Chân phước Petro Kalungsod sẽ trở thành vị hiển thánh thứ hai của Giáo hội Công giáo tại Phi Lật Tân sau thánh Lorenzo Ruiz, người vốn là một thanh niên người miền Visayas Trung Phi Lật Tân. Người ta biết rất ít về anh. Khi còn là một thiếu niên 13-14 tuổi, Kalungsod theo một số linh mục thừa sai dòng tên Tây Ban Nha từ Phi đến quần đảo Ladrones ở miền Tây Thái Bình Dương vào năm 1668 để truyền giáo cho người Chamorros. Đời sống tại đây rất cơ cực và sự chu cấp lương thực cho cứ điểm truyền giáo không được đều đặn. Rừng rậm rất khó vượt qua, vách núi dốc rất khó leo và quần đảo này lại thường bị bão tàn phá. Mặc dầu vậy, các thừa sai vẫn kiên trì và công cuộc truyền giáo đã đưa tới nhiều kết quả, nhiều người dân địa phương trở lại đạo. Về sau, quần đảo này được các thừa sai đổi tên là Marianas để tôn kính Đức Mẹ và cũng để nhớ tới Hoàng hậu nhiếp chính Tây Ban Nha bấy giờ tên là Maria Anna, người đã hỗ trợ công cuộc truyền giáo. Nhưng chẳng bao lâu, một thầy lang người Hoa tên là Choco ghen tức vì uy tín của các thừa sai ngày càng gia tăng nơi người dân Chamorros, nên đã phao tin đồn rằng nước rửa tội của các thừa sai có thuốc độc. Và vì có một số trẻ em Chamorros đau ốm qua đời sau khi chịu phép rửa, nên người ta càng tin lời vu khống và bỏ đạo. Chiến dịch gian ác của thầy lang Choco cũng được một số thổ dân bản xứ mê tín và vô luân ủng hộ. Đó là những người Makanchas và Uritaos. Cùng với những người bội giáo, họ bắt đầu bách hại các thừa sai. Ngày 2 tháng 4 năm 1672, thứ Bảy trước Chúa Nhật Thương Khó, vào lúc 7 giờ sáng, thầy giảng Pedro lúc đó 17 tuổi, cùng với cha Diego Luis de San Vitores, bề trên cứ điểm truyền giáo, đi tới làng Tôm Nhôm ở đảo Guam. Tại đây, họ nghe nói có một em bé gái mới sinh trong làng, nên đã tìm gặp người cha của em là Matapang để rửa tội cho em. Matapang vốn là một tín hữu công giáo và là bạn của các thừa sai nhưng đã bỏ đạo, nên ông giận dữ từ chối không cho con được chịu phép rửa. Đợi cho Matapang bớt giận, cha Diego và thầy giảng Petro Kalungsod tập họp các trẻ em và một số người lớn trong làng gần bờ biển và bắt đầu nói chuyện với họ về các chân lý trong đạo Công giáo. Họ cũng mời Matapang đến tham dự, nhưng ông này giận dữ nói rằng mình đã giận Thiên Chúa và chán ngán giáo lý Kitô rồi.
Với chủ ý giết các thừa sai, Matapang ra đi và rủ thêm được một người khác trong làng tên là Hirao không Công giáo. Thoạt đầu ông này từ chối vì nghĩ tới sự tử tế của các thừa sai đối với dân làng. Nhưng khi bị Matapang chế nhạo, nói khích là kẻ hèn nhát, thì Hirao bị chạm tự ái và đồng ý đi theo. Trong lúc đó, khi Matapang vắng nhà, cha Diego và thầy Pedro đã rửa tội cho em bé gái với sự đồng ý của mẹ em. Khi Matapang trở về và hay biết sự việc, ông càng giận dữ và quyết giết các thừa sai. Trước hết, ông lấy giáo đâm vào người thầy Pedro Calungsod. Thầy né tránh tài tình. Nhân chứng nói rằng thầy Pedro đã có thể chạy thoát dễ dàng vì rất nhanh nhẹn, nhưng thầy không muốn để cha Diego ở lại một mình chịu trận. Những người biết thầy Pedro đều tin rằng thầy có thể đánh bại kẻ gây hấn và giải thoát cả cha Diego lẫn bản thân mình nếu thầy có khí giới nào đó trong tay, vì thầy là một thanh niên rất dũng cảm. Nhưng cha Diego không hề cho người đồng hành của mình được mang võ khí. Sau cùng, thầy Pedro bị một ngọn giáo đâm vào ngực và ngã xuống đất. Hirao vội bồi thêm một nhát và đâm vào đầu thầy. Cha Diego ban phép giải tội cho thầy Pedro và sau đó hai kẻ sát nhân đã giết luôn vị linh mục. Matapang tước thánh giá của cha Diego và vừa dùng đá đập vào miệng vừa lăng mạ Thiên Chúa. Rồi cả hai kẻ sát nhân lột quần áo của cha Diego và thầy Pedro, kéo ra bờ biển, cột đá vào chân và quăng xuống biển sâu. Hài cốt của hai vị tử đạo bị mất tích luôn. Khi hay tin, các thừa sai ở cứ điểm truyền giáo reo lên, thầy Pedro may mắn dường nào, thầy đã được thưởng công sau 4 năm trời phụng sự Chúa trong sứ mạng khó khăn, đã trở thành người mở đường cho bề trên của chúng ta là cha Diego trên đường về trời. Các thừa sai ghi nhớ thầy Pedro Calungsod là người có nhiều năng khiếu, một thầy giảng nhân đức, một người phụ tá trung thành, một tín hữu công giáo tốt, kiên trì trong đức tin đến độ tử đạo để chứng tỏ mình là chiến sĩ trung kiên của Chúa Kitô. Cha Diego Luis de San Vitores đã được phong chân phước năm 1985 và ngày 5 tháng 3 năm 2000, đến lượt người đồng hành của ngài, thầy giảng Pedro Calungsod cũng được tôn vinh trên bàn thờ. Thầy được Đức Gioan Phaolô II tôn chân phước cùng với 43 vị khác, trong đó có thầy giảng Andre Phú Yên.
Trong số hàng chục ngàn người tham dự lễ phong chân phước, đông nhất là 7.000 người Phi Lật Tân, trong đó có 1.000 người từ quốc nội và 6.000 người là người Phi đang lao động tại nước ngoài. Tại buổi lễ cũng có gần 200 tín hữu thuộc Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức, khoảng 50 người từ Thụy Sĩ, 20 người từ Pháp, 30 người từ Mỹ, phần còn lại là Liên tu sĩ và một số giáo dân Việt Nam ở Roma cũng đến tham dự. Đại diện cho giáo hội từ quê nhà có Đức Hồng Y Phaolô Giuseppe Phạm Đình Tụng, Tổng giám mục Hà Nội, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, Giám mục Thanh Hóa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Quy Nhơn là nơi sinh của thầy Andre. Ngoài ra có Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Trong cuộc điều tra để phong hiển thánh cho chân phước Pedro Calungsod, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị chân phước thầy giảng. Đức ông Ilbrando Leyson thuộc tòa Tổng giám mục Cebu và cũng là thành viên ban thể nguyện án phong chân phước Calungsod cho biết người được phép lạ là một nữ thương gia ở lứa tuổi 50, danh thánh của bà chưa được tiết lộ vì tôn trọng đời tư của bà. Nhưng tên bà sẽ được công bố khi bà tháp tùng phái đoàn chính thức của Phi Lật Tân về Roma dự lễ phong hiển thánh ngày 21 tháng 10 năm nay. Trước khi được khỏi bệnh, bà không hề biết gì về chân phước Calungsod. Bà bị hôn mê vào khoảng 2 giờ chiều ngày 26 tháng 3 năm 2002 vì thiếu dưỡng khí trong não bộ. Mức độ hôn mê của bà được xếp vào loại 3 theo nấc thang Glasgow, nghĩa là bà không còn nói hoặc cử động, cũng chẳng mở mắt được nữa. một trong các bác sĩ chữa trị cho bà đã cầu xin chân phước Calungsod cứu chữa cho bà bệnh nhân khi bệnh của bà bị biến chứng một ngày sau khi được giải phẫu tim ở bệnh viện thành phố Cebu. Đức ông Layson nói, những người xem dữ kiện từ não bộ của bà thì biết rằng bà sẽ chết vào ngày hôm sau. Chính trong tình trạng tuyệt vọng ấy mà bác sĩ thốt lên lời khẩn cầu chân phước Calungsod cứu giúp nữ bệnh nhân. Và đột nhiên vào lúc 6 giờ chiều hôm ấy, nữ bệnh nhân tỉnh dậy. Theo các bác sĩ, nếu người nào được phục hồi từ tình trạng hôn mê như thế thì phải mất nhiều tuần lễ và bệnh nhân có thể bị lâm vào tình trạng như khúc cây bị tê liệt và không thể nói được. Thế mà bà bệnh nhân ấy đã phục hồi hoàn toàn trong vòng vài giờ, không có dấu vết gì bị hôn mê nặng như vậy. Tin về việc bà phục hồi loan ra, nhiều bác sĩ và nhân viên y tế chạy tới phòng bệnh nhân. Một trong các bác sĩ đọc các dữ kiện về não bộ bà bệnh nhân nghĩ rằng mình đọc lầm, nhưng cuộc khám nghiệm kiểm điểm sau đó xác nhận việc đo lường là chính xác. Thật là một điều lạ lùng. Khi bác sĩ bảo bà bệnh nhân là bà phải cảm ơn chân phước Calungsod vì được phục hồi như vậy, bà ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Người ấy là ai? Từ đó mỗi ngày bà đọc kinh và làm tuần cửu nhật để cảm ơn vị đã được phong chân phước 3 năm trước đó và đã cứu sống bà. Việc khỏi bệnh lạ lùng này đã được Bộ Phong Thánh nhìn nhận là phép lạ qua sắc lệnh công bố ngày 19 tháng 12 năm ngoái, và sự kiện này mở đường cho việc tôn phong chân phước Calungsod lên bậc hiển thánh.
Vị chân phước thứ hai sắp được tôn phong hiển thánh là Kateri Tekawita, sinh trưởng tại Mỹ và qua đời tại Canada lúc mới 24 tuổi đời. Tekawita nguyên ngữ có nghĩa là người xếp đặt đồ vật vào đúng chỗ hoặc người bước đi giơ tay đằng trước. Chị sinh năm 1656 tại Ossetian, nay là thành phố Orangeville thuộc bang New York. Mẹ chị tên là Kahinta, bị tù trưởng bộ lạc Mohawk bắt làm vợ khi đột nhập vào làng của bộ tộc Algonquino trong cuộc chiến tranh với bộ lạc Uroni. Bà Kahinta vốn là một tín hữu công giáo đã được các cha dòng tên người Pháp rửa tội và kiên trì trong đức tin. Kateri mồ côi cả cha lẫn mẹ năm lên 4 tuổi sau một trận dịch đậu mùa và được chú và các dì nhận nuôi. Mặt cô bị nhiều vết sẹo về bệnh này. Cô là người chăm chỉ, kín đáo, không quan tâm trang điểm và cũng không nghĩ đến hôn nhân. Cô thích hát những bài thánh ca được mẹ dạy khi còn nhỏ. Ngoài khuôn mặt bị sẹo, Kateri còn bị đau mắt nên mỗi khi ra khỏi lều, cô thường phải giơ hai tay ra phía trước để xem có chướng ngại gì trước mặt hay không. Vì thế, cô được các thổ dân khác đặt cho tên hiệu là Takawita, trong tiếng Mohawk, có nghĩa là người bước đi với bàn tay phía trước. Khi Kateri đến tuổi cập kê, ông chú và họ hàng tìm cách ép gả cô cho một chiến binh trẻ, nhưng cô nhất định không ưng. Vì thế, cô đã bị ngược đãi, nhưng sau cùng, sự dịu dàng và hiền từ của cô đã thắng được sự ép duyên của những người thân. Về sau, do hiệp định giữa các tù trưởng và phó vương de Tracy, có 3 thừa sai được phép vào lãnh thổ của các thổ dân. Trong dịp đó, các linh mục trú ngụ tại làng, trong đó có Kateri và chính chú của cô đã tiếp đón và cho các thừa sai tá túc. Người chú cũng ủy cho Kateri nhiệm vụ phục vụ các thừa sai. Chính nhờ những tiếp xúc này với các linh mục, Kateri được học hỏi thêm về đạo và được rửa tội năm 1676, lúc 20 tuổi. Kateri ngày càng trở thành người con nhiệt thành của Chúa. Cô quan tâm săn sóc các bệnh nhân và những người nghèo khổ nhất. sự khiêm tốn dịu hiền và lòng bác ái của Kateri đối với mọi người càng nổi bật hơn nhờ sự khiết tịnh của cô. Tuy nhiên, nhân dân của Kateri vẫn không hài lòng về việc cô trở thành tín hữu Công giáo. Với mục đích đưa cô ra khỏi một môi trường đố kỵ với đức tin, linh mục thừa sai Lambertville sau khi nói chuyện với một tù trưởng người Oneida vốn là một tín hữu Công giáo nhiệt thành, cha đi tới quyết định nên đưa Kateri tới một nơi định cư của các thổ dân Công giáo ở Prairie de la Madeleine, nay thuộc lãnh thổ Canada, gần thành phố Montreal. Khi đưa Kateri đến vùng đó, cha Lambertville gửi thư cho các thừa sai sở tại để giới thiệu và viết: "Tôi phó thác cho các cha một kho tàng mà chẳng bao lâu các cha sẽ rõ. Vì thế, các cha hãy bảo tồn kho báu này và giúp cô trở nên tốt lành hơn nữa để làm vinh danh Thiên Chúa và cứu độ một linh hồn mà chắc chắn Chúa rất hài lòng." Thế là, tại cứ điểm truyền giáo Francisco Xavier của các cha dòng tên ở Cao Hoa Boaga, bên bờ sông Lawrence, cách Montreal 16 cây số, Kateri được rước lễ lần đầu tiên vào lễ Giáng sinh năm 1677. Cô có đời sống thiêng liêng sâu xa, sùng kính thánh thể, khấn giữ đồng trinh và dấn thân giúp dạy giáo lý và kinh nguyện cho các trẻ em, giúp đỡ người nghèo và các bệnh nhân trong cứ điểm truyền giáo ở Canada. Thực tế là từ lúc đến đây cho đến khi qua đời, Kateri luôn tìm kiếm những gì hoàn hảo nhất, đẹp lòng Chúa nhất, đồng thời cố gắng làm tất cả mọi sự vì Chúa trong niềm biết ơn sâu xa.
Hơn 3 năm sau đó, sức khỏe của Kateri suy yếu, khiến cô qua đời ngày 17 tháng 4 năm 1680, lúc mới 24 tuổi đời. Những lời cuối cùng trên môi của Kateri là: "Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa." Theo các nhân chứng tận mắt, kể cả hai cha dòng tên và nhiều thổ dân, ít phút sau khi qua đời, khuôn mặt cô rạng ngời trong một luồng sáng lạ thường và những vết sẹo do bệnh đậu mùa trên mặt cô biến mất. Tiếng tăm thánh thiện và nhiều ơn lạ nhờ lời chuyển cầu của Kateri lan rộng. Nhiều thủ lãnh và cộng đoàn thổ dân ở Mỹ và Canada đã viết thư xin tòa thánh tôn vinh Kateri trên bàn thờ. Hồi tháng 6 năm 1980, Kateri Tekakwitha là thổ dân da đỏ đầu tiên được phong chân phước, chỉ được gọi là hoa hệ của thổ dân Mohawk. Ngày 19 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ thứ hai nhờ lời chuyển cầu của chân phước Kateri. Một thiếu niên ở thành phố Seattle bên Mỹ, khuôn mặt bị biến dạng vì loại vi khuẩn ăn thịt và sắp chết vì bệnh này, nhưng đã được bình phục hoàn toàn nhờ lời chuyển cầu của chân phước Kateri. Tại Hoa Kỳ, tin về việc công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Kateri đã mang lại vui mừng rất lớn nơi các tín hữu, nhất là các tín hữu thổ dân. Đức cha Charles Chaput dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Philadelphia, cũng là một thổ dân da đỏ gốc bộ lạc Potawatomi, cho biết các thổ dân tại Hoa Kỳ và Canada từ lâu vẫn mong chờ việc phong hiển thánh cho chân phước Kateri ngay từ lúc chị mới được phong chân phước. Ngài nói: "Chúng tôi rất hãnh diện về chị, vì chị là hiện thân điều mà Đức Giáo Hoàng John Paul II đã gọi là hội nhập văn hóa. Các thánh là những thành phần được hội nhập thực sự về văn hóa của một nhóm chủng tộc, vì họ thể hiện tin mừng và nền văn hóa xuất xứ của họ." Nữ tu Kateri Mitchell, giám đốc điều hành trung tâm toàn quốc Kathakwita ở thành phố Great Falls, bang Montana, cũng bày tỏ niềm vui mừng và xúc động vì tin chân phước Kateri sẽ được phong hiển thánh. Nhiều giám mục và tín hữu đã gửi điện thư và gọi điện thoại đến trung tâm này để bày tỏ vui mừng. Hội đồng toàn quốc Tekakwitha được thành lập năm 1939 tại Mỹ với mục đích liên kết các tín hữu Công giáo gốc thổ dân da đỏ thuộc các bộ lạc khác nhau trên toàn nước Mỹ.
Vừa rồi là bài viết về cuộc sống và hoạt động của hai chân phước Kalungsod và Kateri sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nhiệm vụ giảng dạy của các tư tế.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, là những người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Israel, các tư tế có nhiệm vụ thỉnh ý của Thiên Chúa và tuyên sấm cho dân, nhưng họ cũng có nhiệm vụ giảng dạy, giúp dân thấu hiểu các giới răn và giáo huấn của Thiên Chúa và thực thi chúng trong cuộc sống thường ngày. Lời ông Mô-xê chúc lành cho chi tộc Lê-vi như viết trong chương 33 sách Đệ Nhị Luật xem ra được thêm vào sau này và ở số nhiều thay vì số ít. Nó diễn tả một quan điểm mới mẻ hơn. Nhiệm vụ của các tư tế không còn là gieo thẻ xăm để thỉnh ý Thiên Chúa nữa, mà là giảng dạy cho dân. Chương 33 sách Đệ Nhị Luật viết, nó là người đã nói về cha mẹ nó, tôi không nhìn thấy họ, anh em nó không nhìn nhận, con cái nó không biết. Chi tộc Lê-vi đã tuân thủ lời Ngài và đã giữ giao ước của Ngài. Họ dạy những quyết định của Ngài cho nhà Gia-cóp, luật của Ngài cho Israel. Các tư tế dạy dỗ các điều luật của Chúa cho dân, và khi ai không biết hay hồ nghi chuyện gì, thì đến hỏi các tư tế. Chương 31 sách Đệ Nhị Luật cho biết, ông Mô-xê trao phó luật lệ cho các tư tế con cái Lê-vi, vì họ có nhiệm vụ là đọc nó trong năm tha nợ hay năm toàn xá trước toàn dân Israel. Văn bản viết, ông Mô-xê viết luật này và trao cho các tư tế con cái Lê-vi là những người sẽ kiệu hòm bia giao ước của Gia-vê và cho tất cả các kỳ mục Israel. Ông Mô-xê truyền cho họ rằng, sau 7 năm vào thời kỳ có năm tha nợ, trong dịp lễ lều, khi toàn thể Israel đến để ra trình diện Gia-vê, Thiên Chúa của anh em, ở nơi người chọn, anh em phải đọc luật này trước toàn thể Israel cho họ nghe. Anh em hãy tập hợp dân, đàn ông, đàn bà, trẻ con và người ngoại kiều ở trong các thành của anh em, để họ nghe và để họ học biết kính sợ Gia-vê, Thiên Chúa của anh em, và lo đem ra thực hành mọi lời của luật này. Con cái họ là những kẻ không biết, sẽ nghe và học cho biết kính sợ Gia-vê, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày anh em sống trên đất anh em sắp qua sông Giô-đan để chiếm hữu. Ngôn sứ Malachi thì ghi nhận rằng, thật vậy, môi của tư tế chất chứa sự hiểu biết, và người ta tìm điều luật dạy nơi miệng nó. Quả thế, nó là thần sứ của Chúa các đạo binh. Tuy nhiên, ngôn sứ chỉ trích các tư tế thời bấy giờ là phản bội nhiệm vụ của họ. Nhưng các ngươi đã đi chạch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường luật dạy. Các ngươi đã hủy hoại giao ước với Lê-vi. Còn ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối ta, và hay nể vì khi áp dụng luật. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy luật Chúa, các tư tế xem ra cũng có một loại nhiệm vụ pháp lý nào đó, như viết trong chương 21 sách Đệ Nhị Luật. Bây giờ các tư tế con cái Lê-vi sẽ tiến lại, vì Chúa Thiên Chúa của anh em đã chọn họ để phụng sự người và chúc phúc nhân danh Chúa, và căn cứ vào lời họ mà mọi tranh tụng và đả thương được giải quyết. Các văn bản Qumran còn duy trì nhiệm vụ này của các tư tế. Các tư tế phải can thiệp trong trường hợp xảy ra tội phạm nặng như sát nhân mà không biết ai là thủ phạm. Khi đó các thẩm phán và kỳ mục phải đo khoảng cách từ xác chết đến các thành chung quanh xem thành nào gần xác chết nhất. Các kỳ mục thành ấy sẽ lấy một con bò cái tơ chưa phải làm việc và chưa bị mang ách, đưa nó xuống một khe suối có nước chảy, không cày cấy gieo giống, và sẽ đánh gãy ót bò cái tơ trong khe suối. Bây giờ các tư tế con cái Lê-vi sẽ tiến lại. Tất cả các kỳ mục thành ấy là những người ở gần xác chết nhất sẽ rửa tay trên con bò cái tơ bị đánh gãy ót trong khe suối. Họ sẽ lên tiếng nói, tay chúng tôi đã không đổ máu này, và mắt chúng tôi đã không nhìn thấy. Lạy Chúa xin xá tội cho dân Ngài là Israel, mà Ngài đã giải thoát, và đừng để máu vô tội ở lại giữa dân Ngài là Israel, và họ sẽ được xá tội về vụ đổ máu đó. Chương 5 sách Dân Số nói tới luật về chuyện ghen tương và cho thấy vai trò trung gian của các tư tế. Văn bản viết, Gia-vê phán với ông Mô-xê, ngươi hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, nếu ai bị vợ mất nết phản bội, nghĩa là có người nằm với người đàn bà ấy mà người chồng không biết, và người vợ đã bí mật, thất tiết mà không có ai làm chứng cáo tội, không bắt được quả tang, hoặc người chồng nổi máu ghen và ghen tức vợ đã thực sự thất tiết, hoặc nổi máu ghen và ghen tức vợ mà thật ra vợ đã không thất tiết, thì bấy giờ người chồng phải dẫn vợ đến gặp tư tế mà tiến dâng 4,5 lít bột lúa mạch vì chuyện vợ mình, nhưng không rưới dầu lên trên và cũng không đổ hương vào, bởi đó là lễ phẩm dâng vì ghen tuông, lễ phẩm để tố cáo tội lỗi. Tư tế sẽ đưa người đàn bà đến đứng trước nhan gia vê và lấy một bình sành đựng nước thánh, rồi lấy chút bụi trên nền nhà tạm bỏ vào nước. Sau đó, tư tế lại đặt người đàn bà đứng trước nhan gia vê và lột khăn trùm đầu nó ra, rồi đặt trên hai bàn tay nó lễ phẩm tố cáo, nghĩa là lễ phẩm vì ghen tuông, đồng thời tay tư tế cầm bình nước chỉ sự đắng cay và nguyền rủa. Bấy giờ tư tế sẽ buộc người đàn bà thề và nói với nó rằng, nếu đã không có người đàn ông nào nằm với chị, và nếu chị đã không mất nết mà thất tiết khi chị đang có chồng, thì nước đắng cay và nguyền rủa này sẽ vô hại cho chị. Còn nếu chị có chồng mà mất nết và đã thất tiết với chồng vì một người đàn ông khác, ông không phải là chồng chị, đã cho chị nằm với nó, tư tế buộc người đàn bà thề độc và nói với nó, xin Chúa làm cho dạ chị héo đi, bụng chị sình lên, khiến giữa đồng bào chị thành đề tài cho người ta nguyền rủa và chúc giữ cho nhau. Xin cho nước đắng cay này thấm vào nội tạng chị, khiến bụng chị sình lên và dạ chị héo đi. Người đàn bà ấy sẽ thưa, Amen, Amen. Văn bản chương 5 sách Dân số viết tiếp về thử thách nước đắng như sau. Tư tế viết những lời nguyền rủa ấy vào giấy và cho nhòa đi trong nước đắng cay, rồi bắt người đàn bà phải uống nước đắng cay và nguyền rủa đó. Nước nguyền rủa sẽ thấm vào người ấy để gây ra cay đắng. Tư tế sẽ nhận lấy từ tay người đàn bà lễ phẩm vì ghen tuông, làm nghi thức trước nhan Chúa và đặt trên bàn thờ. Tư tế sẽ bốc một nắm từ lễ phẩm đó làm phần truy tưởng mà đốt trên bàn thờ. Sau đó, ông sẽ đưa nước ấy cho người đàn bà uống. Tư tế cho nó uống nước rồi, nếu thật nó đã thất tiết và phản bội chồng, thì nước nguyền rủa sẽ thấm vào nó để gây ra cay đắng, và tạng phủ nó sẽ sình lên, dạ nó héo đi. Giữa đồng bào, người đàn bà đó sẽ thành đề tài nguyền rủa. Nếu người đàn bà đó đã không thất tiết nhưng vẫn trong sạch thì sẽ không bị hại và sẽ sinh con. Đó là luật về chuyện ghen tuông khi một người đàn bà có chồng mà mất nết và đã thất tiết với chồng, hoặc khi người đàn ông nổi máu ghen và ghen tức vợ mình, thì người chồng phải đặt vợ trước nhan gia vê và tư tế phải áp dụng đầy đủ luật này. Người chồng sẽ vô can, còn người đàn bà sẽ mang lấy tội mình. Luật lệ trên đây cho thấy sự bất công trong các xã hội theo chế độ phụ hệ trọng nam khinh nữ. Người ta chỉ trừng phạt phụ nữ ngoại tình, còn đàn ông ngoại tình xem ra là điều được phép. Sự bất công ấy tồn tại cho tới thời Chúa Giêsu. Khi các kinh sư và người Pha-ri-sêu bắt được quả tang một phụ nữ đang phạm tội ngoại tình, họ lôi chị ta tới trước mặt Chúa Giêsu để thử người, vì theo luật Do Thái, người phụ nữ ngoại tình phải bị ném đá chết. Ở đây họ chỉ bắt chị ta, nhưng không bắt người đàn ông đã phạm tội ngoại tình với chị. Họ nói với người, trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó, còn thầy nghĩ sao? Kể lại chuyện này trong chương 8, Thánh sử Gioan ghi chú rằng họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói, này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp, thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Các luật lệ khắt khe này đối với nữ giới cũng giúp chúng ta hiểu được thảm cảnh mà cha Thánh Giuse và mẹ Maria đã phải sống sau ngày sứ thần truyền tin. Nếu là một người không tốt lành thánh thiện, cha Thánh Giuse đã có thể tố cáo Đức Maria là ngoại tình như các người chồng Do Thái khác thường làm, để cho Đức Maria bị ném đá hay trải qua cuộc thử thách của nước đắng, như trình bày trong chương 5 sách Dân số trên đây. Nhưng cha Thánh Giuse đã không muốn làm như vậy mà chỉ toan tính bỏ Đức Maria một cách kín đáo. Và Thiên Chúa đã can thiệp để cho Đức Giêsu Kitô, con của người, có một người cha nhân loại hợp pháp, được chào đời và lớn lên dưới một mái ấm gia đình trong tình yêu thương ấp ủ của cha mẹ. Nhưng chúng ta biết hai người đã phải đau khổ biết bao nhiêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Thành phố Guatemala, các giám mục công giáo tại Guatemala thỉnh cầu chính phủ thành lập một cơ quan độc lập về chính trị để bảo vệ quyền của những người di dân tại nước này. Rio de Janeiro, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, các bạn trẻ trên thế giới có thể đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 7 năm tới tại Rio de Janeiro, bên Brazil, với sự tham dự của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Greta, trong những ngày này từ 28 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9, hơn 300 thành viên Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đang nhóm họp ở đảo Creta. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.